Như ánh sáng và bóng tối, như ban ngày và ban đêm. Cuộc đời luôn luôn có hai mặt, trái và phải, tốt và xấu, đen và trắng, sáng và tối. Thì con người ta cũng vậy. Loài người ta tạm chia ra có hai loại người. Một loại người tỉnh thức và một loại người vô minh. Tỉnh thức khác với vô minh. Loại người tỉnh thức sống bằng một cách khác, quan niệm một cách khác, hành động theo một cách khác. Và ngược lại, loại người vô minh sống và hành động theo một cung cách khác. Loại người tỉnh thức thì cống hiến, mà loại người vô minh thì thâu tóm. Loại người tỉnh thức cũng như loại người là vô minh đều ăn uống ngủ nghỉ và làm việc như nhau, nhưng quan niệm có khác và cách hành xử có khác. Cùng trong một xí nghiệp, một cơ quan làm việc, thì người tỉnh thức làm việc với sự trân trọng từng sản phẩm, từng khâu một. Loại người vô minh làm việc đủ để kiếm tiền. Trong cuộc sống, trên đường đi, loại người vô minh thích vượt đèn đỏ, thích lấn lên đường, thích qua mặt người khác, thích bươn tới, thích nhanh chóng để đạt được mục đích, đến được nơi mình cần đến. Còn loại người tỉnh thức thì điềm chậm rãi, nhường đường, dừng lại trước đèn đỏ, không lấn lên đường, không qua mặt người khác. Ở nhà, trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày, thì loại người vô minh làm việc, cặm cụi làm việc, hết sức làm việc, tăng tốc làm việc để đạt được, để sở hữu được những phương tiện, để tạo ra phương tiện và để dùng phương tiện mà hưởng thụ. Còn lại người tỉnh thức hết sức làm việc, hết sức thu vén, góp nhặt, nhặt nhạnh để cống hiến, để tạo ra tài sản, tạo ra phẩm vật, tạo ra phương tiện, tạo ra tài sản, phẩm vật và phương tiện để dùng nó, lợi dụng nó, đạt được mục đích cho mình. Và mục đích cho mình của cái người vô minh là hưởng thụ. Mục đích của người tỉnh thức là trao tặng. Khác nhau hoàn toàn, cũng như hai mặt của ánh sáng và bóng tối. Người vô minh làm việc một tuần lễ 6 ngày, 7 ngày. 6 ngày để ngày thứ 7 lấy đồng tiền, nhậu nhẹt, ăn chơi, tụ tập, đàn đúm, bù khú. Còn người tỉnh táo làm việc 6 ngày cật lực, ngày thứ 7 trao tặng, ban phát, cho đi, ngày thứ 7 thư giãn, an định. Người tỉnh thức và người vô minh sử dụng ngày nghỉ khác nhau, sử dụng giờ giải lao khác nhau. Người vô minh sử dụng giờ giải lao để chat, để lên mạng, để chat với bạn bè, để tán tỉnh qua mạng. để liên hệ, tính toán, hẹn hò. Còn người tỉnh táo lợi dụng giờ giải lao giữa giờ để thiền định, khác nhau hoàn toàn giữa hai cái hành động, quan niệm và cách suy nghĩ của hai loại người tiêu biểu trong xã hội loài người. Loại người tỉnh táo cũng cực lực làm việc như nhau, cũng tăng tốc như loại người vô minh. Hai loại người đó cùng làm việc, cùng tăng tốc. Nhưng loại người tỉnh táo, tỉnh thức, biết lợi dụng ngày nghỉ để làm việc có ích. Có ích cho mình và có ích cho quần sanh. Có ích cho mình, lợi dụng ngày nghỉ để cắt xén hoa cỏ trong vườn, để dọn dẹp nhà cửa, để giặt giũ, để phơi phóng, để trang trải, để xoay chuyển, để tạo tác, để hành xử, để thay đổi bộ mặt của cuộc sống, bộ mặt của bản thân, của gia đình sau 6 ngày làm việc, thu vén ở chỗ khác. Còn loại người vô minh chuẩn bị để hưởng thụ một ngày chủ nhật giải lao. Loại người vô minh thích dấn thân, tạo tác, hành xử, thâu tóm. Để làm gì? Để làm cho cuộc sống của họ được có điều kiện hưởng thụ ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật họ hẹn hò nhau, tụ tập nhau để ăn uống, để ăn chơi, để nhậu nhẹt, để bù khố. Còn lại loại người tỉnh thức hẹn nhau ngày chủ nhật để cống hiến, để ra đắp cái ổ voi ở ngoài đường, để ra đào cái mương, để ra nhổ cỏ, để ra tỉa cành, bắt sâu. Cùng tăng tốc, cùng làm việc cật lực, cùng suy nghĩ, tính toán, cật lực. Mỗi người trang trải một cách khác nhau trong cuộc sống. Lại người tỉnh táo, ngày chủ nhật hẹn nhau đi phát cơm từ thiện, hẹn nhau nhịn nhục đồng tiền làm được một tuần để đi đến chùa, chiền, miếu mạo để mà cống hiến, để mà tận tụy đem hết công sức của mình để hỗ trợ, để chia sẻ, để ban phát. Còn lại người vô minh đem hết công sức của mình để hưởng thụ, khác nhau hoàn toàn giữa một sự trao tặng và một sự hưởng thụ. Loại người vô minh tiêu biểu cho sự hưởng thụ, loại người tỉnh táo tiêu biểu cho sự trao tặng. Người tỉnh táo tính toán, hoạch định những kế hoạch để cho cuộc sống của mình thu vén, toan tính, hành xử, tạo tác, để cho cuộc sống của mình mỗi ngày một đơn giản hơn, ổn định hơn, nhẹ nhàng, thanh thản và an định. Còn loại người vô minh toan tính như thế nào để tạo ra một cái cuộc tiệc chiêu đãi hoành tráng hơn, sang trọng hơn, nổi tiếng hơn, để cho cái cuộc tụ hội giải lao ngày chủ nhật được mãn nguyện hơn. Loại người tỉnh táo trong quan điểm, trong hành xử, nhún nhường, nhường nhịn, chu toàn, cẩn trọng. Còn loại người vô minh hành xử, kẻ cả, ban phát, kiểu của người bố thí. Loại người vô minh thích được người khác xưng tụng, tân bốc, xu nịnh. Loại người tỉnh thức không thích sự xưng tụng, không thích được tân bốc, không thích được xu nịnh. Tại sao vậy? Tại vì sự xu nịnh, sự tân bốc, sự xưng tụng làm cho cái tôi của con người ta trỗi dậy, làm cho cái tôi của con người ta hiện hữu và làm nâng cao cái tôi của con người ta. Mà cũng như cô đã nói với các bạn rồi, cái tôi là kẻ thù lớn nhất mà suốt đời ta phải chiến đấu với nó để tiêu diệt nó, để đè nén nó, để kiềm hãm nó, để đưa nó vào trong bóng tối, đưa nó vào trong phòng kín, khóa cửa lại, nhốt nó lại. Chúng ta không thể nào mà tiêu diệt được cái tôi của mình đâu, các bạn. Chúng ta chỉ có thể nhốt kín nó lại, khóa kín nó lại trong rương, một cái rương, một cái hòm xiển, một cái tủ, một ngăn tủ, một căn phòng. Chúng ta chỉ có thể khóa kín nó bằng chiếc chìa khóa của sự tỉnh thức. Và chúng ta luôn luôn phải kiểm soát nó, coi chừng cái tôi của chúng ta nó ranh ma hơn chúng ta tưởng, nó khôn khéo hơn, nó nhiều mưu mô hơn, nó nhiều cái tài năng hơn chúng ta tưởng nhiều lắm. Cái tôi là cái mặt thông minh nhất, khôn ngoan nhất, gian ngoan nhất, láo lĩnh nhất của một con người. Cái tôi là cái mặt bản năng vượt trội của một con người. Chính vì vậy, nếu chúng ta không đề phòng, cái tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ xích xiềng để vượt ra ngoài. Vượt ra ngoài khỏi chúng ta, đi trước chúng ta, vượt lên trên chúng ta và đè cái tỉnh thức của chúng ta xuống. Cái tôi được, nó trở nên mạnh, nó trở nên tài giỏi, khôn ngoan hơn, nổi trội hơn, chúng ta từ khi nào? Từ khi nó được sự thổi phồng, sự tân bốc, sự xưng tụng. Cơn gió hiền bị những cơn gió độc tấn công, và những cơn gió độc đó xoay chuyển, dồn đuổi, dồn ép, ma sát, làm cho cơn gió độc đó bị kiệt lực, không còn giữ được cái bản chất của mình. Cơn gió lành bị thui chột đi, bị đè nén, bị đè xuống, bị áp chế, bị chuyển hóa, bị biến hóa dần, cho đến khi nhiều cơn gió độc nhiều cơn gió độc mà đè nén, xoay chuyển, ma sát, thì cơn gió lành trở thành cơn gió độc. Từ chỗ chống chọi, cố gắng chống chọi để giữ cho bản chất của mình được trọn vẹn như cái bản chất mà mình vốn hằng có, cơn gió lành bị như cơn gió độc che phủ, đè nén, đàn áp hành xử. Cơn gió lành kiệt quệ, suy kiệt và biến mất, biến hóa để bị lây nhiễm trở thành cơn gió độc. Cũng như một ly nước và một ly màu, một ly nước trong và một ly màu. Lần lượt một cái muỗng màu, một muỗng màu đen bỏ vào trong ly nước trong, ly nước trắng. Nó có những vệt màu nhẹ nhàng, thoang thoảng, pha chế. 2 muỗng, 3 muỗng, 5 muỗng. Cho đến khi cái ly nước màu đen kia đổ hết vào trong ly nước màu trắng, thì cái ly nước màu trắng đó trở thành 2 ly nước màu đen. Một cơn gió lành bị một cơn gió độc mạnh hơn áp chế. Cơn gió lành từ từ sẽ trở thành cơn gió độc, đi cùng một đường bay với cơn gió độc. Cơn gió lành mang đến sự an định nội tâm, cơn gió độc mang đến sự xáo tung của nội tâm. Người xưa bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà cái ngọn đèn, ánh sáng của ngọn đèn mạnh đến đâu thì bóng tối phải đẩy lùi đến đó. Thì cái ánh sáng nó đủ mạnh khi nào cái sự tỉnh thức nó hoàn toàn chiếm lĩnh cái sự vô minh. Khi nào thì sự tỉnh thức chiếm lĩnh sự vô minh? Sự tỉnh thức là ánh sáng của ngọn đèn xua tan bóng tối. Sự tỉnh thức là ánh mặt trời ban mai chiếu rọi qua ngàn cây cỏ, len lỏi đến từng ngóc ngách của một căn phòng. Khi nào căn phòng nó chịu mở cửa? Sự tỉnh thức có khi nào ta quét dọn căn phòng, khi nào ta thu vén rác rưởi, khi nào ta nhặt từng cành cây, từng ngọn rác, từng cái vật dụng thừa thải không cần thiết trong một căn phòng, thì lúc đó sự tỉnh thức chiến thắng. Sự tỉnh thức chỉ tiến chiến thắng trong sự quang minh, trong sự sạch sẽ, trong sự thu dọn rác rưởi của nội tâm, trong cái sự bỏ đi những vật dụng.
Thắc mắc gì cứ hỏi, cái gì tôi biết tôi hỗ trợ.
Thưa cô, bây giờ nói chung là con, anh em con lên đây là thứ nhất là cũng xin cô có thể là cái đèn ở trên con có thể là sắp xếp bị sai sao đó. Con nghi nghi vậy, tại vì sau này có một cái người là về là
cái đó tôi biết được, tôi dễ lắm. Dạ. Cứ đưa tôi coi cái là tôi biết sai hay đúng rồi.
Không hiểu sơ sơ rồi. Mua thánh tượng về rồi đặt lung tung nữa, tụi con rất là sợ.
Không đúng chỗ.
Dạ, nên là từ đó là tụi con còn banh chành nữa.
Đó.
Đâu đúng luôn, bây giờ tụi con không biết đường nào mà lội.
Cái chỗ đó này mà loạn đã chi thê thì tất cả những môn sinh huynh đệ ở trong cái đạo tràng này tan nát hết.
Dạ. Cho nên là bây giờ thì tụi con ước ao là gặp một người nào đó có đủ duyên là về với đó được, để nhìn lại cái đèn cũng sắp xếp lại dùm cho tụi con, không biết có được hay không. Mà nghe cô nói cô không đi xa được thì con cũng hơi
nó không đi. Nhưng mà các bạn cứ chụp hình cho tôi.
Dạ.
Thì chụp hình cho cô sẽ nhìn, cô sẽ nói rằng cái tượng này đặt ở đây, đặt lệch quan bên, đặt vậy không phải. Cái tượng này là thần trầu, thí dụ nó có ban bệ. Ban bệ đó nó theo một ba rem, một khuôn mẫu. Thí dụ ở đây tam bảo cái bậc cao nhất là phải đặt là cha mẹ thiên trào, rồi có hai vị thánh nữ hầu hai bên. Vì quan tướng vua thì ngồi, ngồi ban, ngồi bệ, chính bệ. Còn thần hầu thì đứng, cái người hầu phải đứng, trầu ở hai bên, chứ không phải là trầu ở phía trước. Thì bây giờ tới cái ban thứ hai này là cái ban của quan thần tướng. Cái ngai thứ hai này của tam bảo là cái ngai của quan thần tướng. Thì quan thần tướng ở đây cũng vậy. Vị quan thần tướng nào quan trọng nhất, chủ vị nhất của nhà thờ thì đặt ở ngay chính giữa, ở cái bang dưới này. Còn bên ngoài là chầu rìa. Chầu rìa có nghĩa là những vị tướng bên ngoài chầu vào hỗ trợ. Thí dụ vậy đi, ở đây lão bà muôn tuổi, lẽ ra là chúng tôi không có chỗ để, mình không có chỗ để. Lão bà muôn tuổi cao hơn hết thảy, nhưng mình cũng không thể để lão bà ngồi cao hơn ở băng bệ trên. Nó sai với cái công pháp hiện hành. Công pháp hiện hành là cái ngài của thiên đạo là ngồi trên cao nhất. Cái ngài là thứ hai, đó là ngài của Phật đạo. Và ngài thứ ba là ngài quan thần tướng. Nhưng ở đây mình đã đưa Phật đạo ra bên ngoài rồi. Mình đưa Phật đạo ra bên ngoài để làm chi? Hai cái loại khí của thần và thánh không có bị xâm chiếm, xâm nhiễm ở trong một cửa điện, để cho cái ngai Phật phải ra ngoài, cái ngai thánh ra ngoài. Và ở đây chỉ là ngai của thần cách, ngai của thiên trào thì nó hợp cách hơn. Chứ thực chất ra nếu mà đúng ban bệ thì là cái ngai của Phật là ngai ngồi thứ hai, và cái ngai thứ ba là ngai của thần tướng, quan thần tướng của thiên trào. Vấn đề nó vậy. Thì cái chuyện này tôi làm dễ ợt, có nghĩa là tôi có thể giúp các bạn chỉ qua một tấm ảnh. Các bạn chụp vậy nè, chính diện vậy. Con xin phép cha mẹ, con xin phép tất cả các chư vị quan thần tướng cho phép con đưa cái ảnh này chuyển đến cho cô hai, người cô chủ của vị lập pháp, thì cô hai sẽ hỗ trợ cho chúng con. Cũng như vừa rồi tôi nói có một cái điện thờ ở Phan Thiết. Bà chủ điện hành đạo 14 năm, và đi lên gặp tôi, gia đình đồ lên gặp tôi, xong đưa hình ảnh tôi đây. Đâu có được. Tượng Phật bà mà để ở dưới như thế này, mà đi lên cầu thang, đi lên lầu, đi lên đầu tượng Phật bà không được cái dẹp. Tại vì xin quẻ âm dương cho anh vậy. Ai nói cái quẻ âm dương đó là đúng? Các bạn cứ tin rằng khi xin quẻ âm dương dưới tam bảo là các đấng cho sao là làm vậy. Nhưng các bạn quên một điều rằng nếu ở trong tam bảo này các bạn chưa đủ chính danh, khi các bạn chưa đủ chính danh thì làm gì có cha Thái Thượng Hoàng, có mẹ Du Trì, làm gì có Quán Âm Bồ Tát. Thì cái đồng tiền âm dương các bạn xin đó chỉ là đồng tiền của cái người nhiếp quản, là cái người chiếm dụng ngai thần. Các bạn hiểu chưa? Hồi nãy nói rồi đó, là khi mình về mà cha mẹ không về được thì các thiên ma về chiếm dụng. Và rồi cái đồng tiền xin này của ai? Của mấy ổng chứ ai. Đó. Thì vừa rồi như vậy mà rất là thảm khổ, rất là thảm khổ. Tôi góp ý như vậy. Cái ngai này để vậy là sai rồi, còn cái ngai cũ quyền để vậy sai rồi. Tôi nói nữa lên chửi tôi nữa. Tôi vừa rồi sau một năm tôi mới đưa lên file. Mà tôi đưa lên file, bắt đầu là ông chửi tôi. Ông bảo tôi đề nghị YouTube tháo xuống, tức là mình làm ô danh cửa điện của họ. Thì tôi nghe vậy tôi tháo xuống. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng là nếu các bạn làm không đúng ban cúng bệ, nếu các bạn chưa có ấn để mà thành lập điện thờ, nếu các bạn chưa có thỉnh được phần linh điển về trong tầng, trong cái linh tượng, thì các bạn sẽ là ngôi nhà này vô chủ. Mà một ngôi nhà vô chủ thì ai cũng có thể làm chủ được. Kẻ nào mạnh thì sẽ chiếm dụng và làm chủ. Hiểu chưa? Cho nên là cái cửa điện của các bạn không phải là cửa điện thờ cha Ngọc Hoàng, mẹ Du Trì, mà cửa điện các bạn thờ một ông thiên ma, thờ một bà thiên ma chẳng hạn. Vấn đề nó là như vậy. Nhưng vấn đề là tôi tin rằng ở đây có điển cha điển mẹ, thì từ chỗ đó khi mà xin cái đồng tiền xin quẻ âm dương đó, không phải quẻ của cha mẹ, mà quẻ đó là của cái vị chiếm dụng linh tượng kia. Nó thảm lắm. Mà sở dĩ rằng tôi là người tu kính, tôi không mở cửa, tôi không bước ra ngoài, tôi không giao tiếp với thế giới bên ngoài, mà sở dĩ tôi vẫn phải đăng đàn thuyết giảng mỗi ngày một file, tôi vẫn phải quảng cáo đi năm châu bốn bể, là vì những vấn đề này. Chủ yếu là vì những vấn đề này, là các bạn, những người mà đang có cái lòng cầu tìm, muốn tìm kiếm một cái đường hướng để tu tập, các bạn chưa biết đi như thế nào cho đúng, đặt ngay ngồi như thế nào cho đúng, đặt tam bảo tại nhà, tại cái địa điểm nào trong cuộc đất cho nó phù hợp, các bạn không biết. Cho nên các bạn sẽ làm tùy tiện, các bạn sẽ làm không hợp với lại chính cách. Thì các bạn chỉ cần xây một cái ngôi đền điện. Bây giờ biệt thự nằm ở đây, xây ngôi đền điện nằm ở bên hông, quay hướng về sân trước của biệt thự, đúng hay sai? Sai. thì các bạn không được phép thờ cha mẹ ngôi cao, không được phép thờ Phật, biết chưa? Các bạn muốn xây một cái tam bảo mà thờ chính cách của ngôi cao nhất thì các bạn phải đặt nó ở cái nơi quan trọng nhất trong căn nhà và trong cuộc đất của các bạn. Các bạn có thể đặt cái chỗ đó, thí dụ trong cái công ty cao su chẳng hạn, các bạn đặt trên đó thì đẹp rồi, nhưng mà nó chưa hợp cách với luật pháp hiện hành. Còn nếu các bạn, thí dụ các bạn có thể đặt ở bên hông này, nếu cái biệt thự này, cái chỗ này đã quy hoạch nhà cửa hết rồi mà tôi mới ngộ đạo, các bạn có thật đặt một cái ở đằng sau đây. Nhưng ở đằng sau này các bạn phải làm sao để cho cái chính danh của cái tam bảo này nó trở nên trang trọng hơn cái nhà chính này. Đó, vấn đề nó là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Ở đây là các bạn đã đưa cái hình ảnh của điện thờ của mình. Thì ở đây cô xin phép là cô sẽ góp ý ở cái cửa điện này, ở chỗ những cái hình tượng đang đặt ở nơi tam bảo ở đây. Thì ở đây bạn đặt cha Thái Thượng Hoàng ngồi lệch qua bên cánh trái, lệch qua một bên khỏi chánh diện tam bảo, và chánh diện tam bảo là tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và ở trước mặt Đức Bổn Sư là tượng của Bồ Đề Đạt Ma đứng, và ở bên cánh trái thì làm tượng của Mẫu Diêu Trì đứng, và ở bên ngoài nữa là tượng của Địa Tạng Vương đứng, và bên này bên mé cánh trái thì là tượng của Quán Âm Bồ Tát đứng. Thì ở đây các bạn thờ quá sức là sai luôn. Và đến bây giờ tôi mới rút tỉa được một kinh nghiệm, cái ngai tịnh và ngai động đặt chung tam bảo thống khổ triền miên. Cái ngai Phật các bạn không thờ chung, các bạn thờ chung thống khổ triền miên. Đó là những gì vị Lê Pháp rút tỉa được sau bao nhiêu năm nay. Tôi vẫn thờ ngay trên là ngay Thiên Hoàng, Thiên Trào, rồi ngay dưới tôi thờ Phật Thích Ca, tức là ở điện cũ ở trên Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì thờ như vậy, nhưng mà thống khổ triền miên. Và bây giờ bắt buộc phải tách riêng ra. Cái ngay tịnh phải ngồi ở ngay tịnh, ngay động ngồi ngay động. Nhưng ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng, cha Thái Thượng Hoàng là người chủ vị cao nhất của Thiên Trào. Và cha Thái Thượng Hoàng là cha ruột của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và mẹ Diêu Trì là mẹ ruột của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là các bạn để người cha ngồi bên và cái người quan chính vị Minh Vương lại là Đức Bổn Sư, các bạn sai luật rồi. Các bạn sai với lại tam bảo của các bạn. Các bạn sẽ thống khổ triền miên, các bạn bị khảo hành triền miên bởi vì các bạn đặt không đúng ban đúng bệ. Tức là bây giờ cái mặt cao nhất ngay chính giữa đó phải là cha Thượng Hoàng, nhưng các bạn có đủ tư cách để rước thỉnh cha về trong ngôi vị các bạn hay không? Các bạn muốn như vậy, các bạn phải tạc tượng mẹ Diêu Trì bằng y cái tượng của cha Thiên Hoàng, tức là hai vị minh chủ, minh vương ngồi chính diện chính giữa đây. Chính diện thay vào tượng Đức Bổn Sư là cha Thái Thượng Hoàng, và Mẫu Diêu Trì ngồi, tượng Mẫu Diêu Trì ngồi. Bằng cha không được phép cao hơn cha, đặt ở chính diện ở dưới của cái logo hoa sen này, dưới cái đèn hoa sen này thì phải ngồi hai bên. Được chưa? Là cha Thái Thượng Hoàng và Mẫu Diêu Trì, hoặc là Mẫu Thiên Hậu Nương Nương, nhưng mà Mẫu Thiên Hậu không được phép, chỉ thờ ở cái nơi chốn ban bệ riêng. Còn Mẫu Diêu Trì là người chủ quản toàn cục cõi trần miền thì ta thờ Mẫu Diêu Trì. Tức là ở đây phải thỉnh thêm một tượng Mẫu Diêu Trì bằng y cái tượng của cha, đặt ngồi ở hai bên của cái đèn hoa sen cho dìa đúng chính diện. Rồi ở hai bên đó ta có thể đặt. Còn bây giờ là tượng của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là một thánh tổ của Đạo Phật. Có tu theo Bồ Đề Đạt Ma đâu. Có đi theo Mật Tông không? Mà tại sao lại đặt tượng Bồ Đề Đạt Ma? Cô có tượng Bồ Đề Đạt Ma lớn 1m6. Cô mua nhà người ta di chúc lại tặng cô. Tượng bằng gỗ đẹp lắm. Nhưng bây giờ cô gói lại cô cất. Cô không dùng được. Bởi vì ta đâu phải là người của Mật Tông. Ta không phải là Bồ Đề Đạt Ma là chủng gì bên Mật Tông. Thì bây giờ là ta không thờ được, các bạn không thờ được Bồ Đề Đạt Ma trong cửa điện các bạn. Cửa điện của các bạn là điện mẫu. Điện mẫu, và các bạn tôn trọng Đức Bổn Sư bởi vì cái nguồn cội gốc của ta vẫn là Đạo Phật. Thì bây giờ các bạn có quyền thờ Đức Bổn Sư. Được rồi, cô đã thấy rồi. Đức Bổn Sư, nhưng mà Đức Bổn Sư phải ngồi ở cái ngay dưới. Và cái ngay cao đó là cha Thái Thượng Hoàng. Rồi ngay thứ hai mới là Đức Bổn Sư ngồi. Nha. Đức Bổn Sư ngồi. Rồi là cái tượng của Mẫu Diêu Trì, các bạn có thể để ngồi ở ngay dưới. Ngay dưới. ngay của Đức Bổn Sư chẳng hạn. Còn cái tượng của Địa Tạng Vương, các bạn có làm việc về phần âm không mà các bạn thờ Địa Tạng Vương? Không làm việc các bạn không được phép thờ. Địa Tạng Vương là người dẫn vong, là người chuẩn vong, là người cứu vong. Nếu các bạn thờ Địa Tạng Vương, nếu các bạn thờ Địa Tạng Vương thì các bạn có thể thờ, nhưng Địa Tạng Vương thờ ở đây, các bạn để đây cái tượng đã Địa Tạng Vương lớn hơn tượng mẹ Du Trì, đã sai, sai ban bể rồi. Các bạn phải thờ tượng Địa Tạng Vương thấp hơn tượng mẹ Du Trì, tức là cái tượng này 1m6, tượng Địa Tạng Vương chỉ được 1m5. Ở đó. Rồi bên này là Quán Âm Bồ Tát thì các bạn để như vậy cũng tạm chấp nhận đi. Cũng tạm chấp nhận là Quán Âm Bồ Tát bên này Địa Tạng Vương, nhưng mà Địa Tạng Vương các bạn để ở trên cái tượng cao hơn cả tượng mẹ Du Trì, các bạn sai hết trơn rồi, ở trong cửa điện này sai hết trơn rồi. Khi các bạn muốn thỉnh một cái tượng nào để thì các bạn phải xem coi cái quy cách của cái tượng đó đặt được vào trong cái tam bảo hay không, hay là mình thích mình thỉnh về, cho nên nó sai ban sai bệ. Mà sai ban bệ thì cái nhà này chủ không ra chủ, mà người hầu không ra người hầu. Chính vì vậy các bạn còn thống khổ điêu linh dài dài. Bây giờ tôi nói rồi, các bạn thỉnh một tượng mẹ Du Trì y chang như thế này, bằng với cái tượng của cha Thái Thượng Hoàng, bằng tượng của cha Thái Thượng Hoàng, rồi các bạn về để ở dưới cái logo, cái đèn hoa sen, các bạn để hai cái tượng bằng với nhau, chứ không phải là cha ngồi chính giữa, mẹ ngồi chồng bên, cha với mẹ ngồi bằng với nhau hết, tức là ngồi ở chính diện. Rồi còn cái tượng của mẫu Du Trì các bạn để ở đó cũng được, không sao cả, nhưng tượng Ngài Địa Tạng này phải đem đi, bởi tượng Ngài Địa Tạng này quá lớn so với cái quy cách của cái tam bảo này. Tam bảo này trong lúc năm mẹ ngũ hành, trong lúc các mẫu đây, các mẫu gì đó, các mẫu theo kiểu miền Bắc người ta thờ, mẫu Thoải, mẫu Liễu Hạnh, mẫu gì đây nè, tam tòa thánh mẫu, có chút xíu vậy, tượng Ngài Địa Tạng Đức vậy. Bắt bạn sai cách, các bạn muốn vậy các bạn phải sẽ là cái tam bảo tượng Ngài Địa Tạng này để đứng xuống đất hợp cách, để đứng xuống đất hợp cách, tượng của mẹ Quan Âm để đứng xuống đất hợp cách. Các bạn để trên tam bảo thì các bạn sai luôn. Trên tam bảo là các bạn không được để tượng lớn. Tượng lớn mà để trên tam bảo là các bạn đã làm luốc hết tất cả những tượng nhỏ khác. Tất cả những cái ngai này là đều chìm hết. Mà khi ngai chìm thì các vị này sẽ hành phạt các bạn. Các bạn thống khổ đi luôn. Các bạn sai luật. Hiểu chưa? Tượng Ngài Địa Tạng cho xuống dưới đất. Cho xuống luôn dưới đất. Tượng của... Bây giờ... Ngài Địa Tạng đứng một bên chứ. Đứng một bên. Đây nè. Đứng như mẹ Du Trì một bên, rồi bên đây tượng Ngài Địa Tạng. Thí dụ tượng của mẹ Quan Âm này có thể đặt đứng ngang bằng với tượng của mẫu Du Trì ở dưới đất. Có thể đặt, thì thí dụ bên đây là mẹ Du Trì, bên đây là mẹ Quan Âm đặt dưới đất. Còn cái tượng của Ngài Địa Tạng là cao, quá cao luôn, lớn quá lớn, nó làm chìm chính diện của nhà thờ, của cái điện thờ của mình. Nó làm những cái chính diện này trở thành mờ nhạt. Cái tên quân thần mà nổi bật nhất thì đương nhiên ở trong này có kẻ xoán ngôi. Ở trong triều đình này có kẻ xoán ngôi. Ở trong cái cửa điện này có những cái ở dưới thấp trồi lên cao, làm cho loạn đả chi thê, làm cho mất đoàn kết, và làm cho một người này trồi lên muốn chiếm quyền và cái người khác bị đè áp xuống. Là trong cái hiện trạng trong cái cửa điện này sẽ có người trồi lên và đàn áp những người dưới, là không có thuận thảo dưới trên dưới, bởi vì ban bệ này chưa hợp. Thì ở đây tôi cũng chưa biết để ở đâu cho nó hợp cách nữa. Nhưng mà còn cái ông gì dưới này nữa, Quan Công hả, ông dưới cùng nè. Quá chừng là sai trái luôn. Làm sao bây giờ? Sửa làm sao bây giờ? Ngài Địa Tạng Vương lớn nhất, to nhất, cao nhất, làm luốc mất tất cả những ngai khác. Ngài Địa Tạng Vương không đặt ở trong ngai chính này được. Phải đem ngài đi ra ngoài thôi. Đó đó. Rồi bây giờ Ngài Quan Thánh Đế Quân, khi mà tôi xin ngài về, tôi ở đây liên hệ với ngài nhiều lần lắm, và ngài cũng ứng cứu nhiều lắm cho vị Liên Pháp. Tôi hỏi ngài, có nhiều người người ta theo cái cách thờ của người Trung Quốc, họ đặt Ngài Quan Công trên bệ thờ cùng với Thích Ca, cùng với Bổn Sư, xong rồi hỏi tôi vậy được không, tôi xin Ngài Quan Công, ngài về cười ngất,
Quan Công là thần sát mà đi đặt ngồi với lại ông Khánh ăn chay đâu có được. Ngài Quan Công là ngồi ngay nhỏ hầu một bên của ngai chánh. Ngai chánh này là Minh Vương. Minh Vương ở đây trong từng đạo một, thì Minh Vương ở bên đạo mẫu là cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diêu Trì. Minh Vương bên đạo Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca và Đức A Di Đà Phật. Còn Quan Âm Bồ Tát chỉ là đệ tử của Đức Phật Thích Ca thôi, không được phép mà đặt ngồi ngang hàng với Phật Thích Ca. Không được phép đặt ngồi. Nếu có đặt ngồi đi nữa thì Phật Thích Ca ngồi chính diện và Quan Âm hầu một bên, nghe chưa? Quan Âm là đệ tử của Thích Ca. Còn ở đây là Bồ Đề Đạt Ma đứng luốc hết các ngài, và đồng thời ở đây là ngài Quan Công. Ngài Quan Công các bạn không được phép để ở đây. Ở trên cái trang thờ này, thí dụ như cái trang này thì nó khác, trang này nó khác, nó có tam bảo thì nó có ngay thứ nhất, ngay thứ nhì, ngay thứ ba. Nhưng mà nếu ở những cái nơi chốn khác, thí dụ như ở bên Cửu Huyền này thì cái ngai nó lại đổi khác rồi nha. Ở Cửu Huyền này, cái ngai của linh vị, bài vị của Cửu Huyền Thượng Thiên thì đặt lên cao, Cửu Huyền Hạ Thiên thì đặt ở dưới thấp, nhưng nhích ra đằng trước. Nhích ra đằng trước. Và hai bài vị của tứ thân phụ mẫu bốn họ đặt ra đằng sau. Thì theo cái ban bệ ở Tam Bảo nó khác. Còn ban bệ nhỏ nó khác nữa nha các bạn. Tức là ở đây cái linh vị nhích ra đằng trước, nằm ở chính diện thì lại là linh vị ông bà tộc tổ. Còn ông bà tộc tổ con cháu chầu ở đằng sau. Còn ở đây thì minh chủ thì ở trên Tam Bảo cao nhất, và các chư vị thần chầu thánh chầu phải ngồi ở dưới. Thì ở đây các bạn chúng ta
đã sai, quá sức sai rồi. Toàn bộ cái cửa điện này nó đều loạn đã chi thê, nó đều bất ổn và nó đều không trọn vẹn. Thì bây giờ chúng ta chỉnh lại bằng cách nào đó. Chúng ta chỉnh lại. Chỉnh lại cũng được thôi, không có gì khó khăn cả. Vấn đề là các bạn có bằng lòng thì tôi mới giúp các bạn. Bên đây là năm mẹ ngũ hành. Cái ngai bên đây, nếu mà có ngai năm mẹ ngũ hành thì ở trong cái chánh điện này là chánh điện của Bình Điện Mẫu, không được phép để nhập vào. Tôi nói rồi, một bên là tịnh, một bên là động. Ở bên Thiên Trào là động, cứu nhân độ thế bằng phép. Còn ở bên nhà Phật, cứu nhân độ thế bằng cái việc ngồi xuống chiếu thiền, trường chai, niệm Phật, tụng kinh. Hai cái phe này ngồi chung với nhau, loạn đã chi thê hết trong nhà thờ. Phải đặt ngay riêng. Thì bây giờ, theo tôi là cái ngai Phật cho ra ngai khác. Phải thấp hơn ngai của Thiên Trào, cho ra ngai khác thì nó hợp cách hơn. Các bạn sẽ trọn vẹn hơn là ngai Phật nằm bên. Nhưng mà ngai Phật phải thấp hơn ngai của Thiên Trào, ngai Thiên Trào cao nhất. Ở đây chúng ta phải sắp xếp lại toàn bộ. Bởi vì khi các bạn để như thế này thì nó không đúng ban bệ. Mà nó không đúng ban bệ thì tôi nói rồi, thống khổ còn dài dài, loạn đã chi thê còn dài dài. Thì bây giờ cái ngai cao nhất này đặt cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diêu Trì, thỉnh thêm một tượng khác, đó là sự góp ý của tôi. Và cái ngai thứ nhì này nó sẽ là các mẫu, thí dụ như các bà chúa. Các bà chúa, bà chúa này gọi là chỉ là thánh mẫu thôi, thánh mẫu. Và thánh mẫu là hàng dưới của Phật mẫu. Phật mẫu tại thiên là 10 mẫu hoàng, là ngai cao nhất. Ngai thứ nhì là thánh mẫu, gọi là ngai con. Ngai con là thánh mẫu, là người của thiên, của mẫu, của 10 mẫu. Nhưng không phải là mẫu. Thánh mẫu là thánh của mẫu chứ không phải là mẫu, hiểu chưa? Các vị thánh mẫu này là vị thánh của nhà mẫu chứ không phải thánh mẫu là tôi là mẫu, không phải, là người đại diện cho mẫu. Đó, hiểu chưa? Cho nên tất cả những vị này chỉ đều là thánh mẫu thôi, chỉ đều là người đại diện cho mẫu thôi. Thì bây giờ ta có thể chế tác lại, sửa chữa lại bằng cách, nhưng mà tôi nói rồi, cái điện thờ còn nằm ở trên cao kia thì thua. Các bạn có làm cỡ nào các bạn không xây diễn được cục diện trần miền, bởi vì các bạn chưa được sự đồng thuận của chánh quyền sở tại. Các bạn sẽ còn thống khổ. Tôi nói rồi, đề nghị đem xuống trong cái công ty cao su này chọn một phòng đẹp đẽ nhất, trang trọng nhất. Nếu bà chủ công ty cao su này vẫn còn thuận theo cái con đường tu tập của chúng ta,
thì bây giờ đem xuống mà chọn lấy một phòng sạch sẽ nhất, quét vôi lại cho đàng hoàng, trang trọng. Mà cái phòng này nó phải là một cái phòng có thể quan trọng hàng thứ hai, bởi vì ở đây là một công ty cao su, có rất nhiều cây, rất nhiều công cuộc, thì ta có thể chỉ là một phòng thờ khiêm nhường, hợp cách nha. Còn nếu là nhà riêng mà đặt cái phòng nhỏ bé xíu vậy là không được, phải trang trọng nhất trong toàn bộ ngôi gia. Nhưng bây giờ ở trong một công ty cao su ta có thể chấp nhận được, bởi vì cái sự là lớn mạnh của cái cuộc đất này thì ta có thể bé nhỏ hơn ở một phòng khác, nhưng quét dọn lại đàng hoàng hết, quét vôi lại mới hết, làm lại cái điện thờ. Thì tôi nói làm lại cái điện thờ thì thờ ở đây, thờ ở đây, tam bảo ở đây là để sờ thiên hoàng, không dính gì tới đạo Phật. Đạo Phật cho vào cái ngai ở kế bên, ngay ở cái bên. Rồi các bạn sẽ có cái ngay khác, các bạn sẽ thờ là các chư vị, các bậc ngũ hành và các bậc thánh mẫu là những ngay chầu của ngay mẫu ra cao. Thì ta phải sửa lại cho nó hợp cách. Rồi ta ra, ta phải như vậy. Nếu mà muốn thờ theo kiểu thêm năm mẹ ngũ hành là phải thêm cái gì, phải không? Ngũ hổ của mẹ ngũ hành nhiều lắm. Rất là, nếu mà các bạn muốn cho bình an trong cửa điện thì mỗi một cái ngai này đều phải trọn vẹn tất cả hết. Nếu các bạn làm lệch ngai là các bạn sẽ bị khảo hành ngay. Ở đây các bạn thờ đây, ở bên đây là các bà chúa, các điện, các gọi là bà chúa Thoải, bà chúa Thượng Ngàn gì đó. Thì đây cái ông này là ai, cái tượng đỏ này là ai?
Dạ, cha Trần Triều
ạ. Gì?
Cha Trần Triều
ạ. Là gì?
Trần Hưng Đạo.
À, Đức Thánh Trần Hưng Đạo à. À, được rồi. Nhưng mà vấn đề là các bạn làm nó chưa ổn. Thì đương nhiên khi ta làm lại mới, ta làm ổn hơn. Ở đây các bạn làm được. Ở đây các bạn làm cái ngai của năm mẹ ngũ hành này, nó không có chuẩn so với bên đây. Có nghĩa là các bạn ta làm lại mới. Ý nói là mình đang chuyển dịch mới. Chứ cái cũ thì bây giờ bảo tôi sửa chữa tôi cũng sửa. Bởi vì nếu bây giờ tôi sửa chữa các bạn về, trời ơi cô giúp thỉnh thờ lại, cô giúp đủ thứ, chả thấy chuyện gì mà càng thê thảm hơn nữa. Cái vấn đề là ở tại đây tôi có cái ấn của Trung ương cục để hỗ trợ cho chúng sanh. Khi mà tôi mở miệng ra tôi hỗ trợ, không được vậy, không được dịch chuyển. Mà nếu về không nghe, không dịch chuyển, lập tức bước dây động rừng. Có nghĩa là cái nghiệp này nó sẽ nhao ra và nó khảo các bạn rất thê thảm. Nghĩa là bây giờ nếu tôi hỗ trợ thì các bạn chỉnh sửa. Nếu các bạn không chỉnh sửa, các bạn sẽ bị khảo hành. Khảo hành không phải do tôi, khảo hành do cái điển này. Bởi vì các bạn làm sai, mà các bạn để sai trong một căn nhà lượm thượm, phòng khách mà đi đặt tủ quần áo, phòng khách mà đi đặt tủ lạnh, đặt bếp ga chẳng hạn. Hồi xưa giờ vẫn cứ làm thế. Rồi cứ tôi thấy tiện ở đâu tôi đặt ở đó. Thì nó không sao à nha. Nó có loạn cũng nhẹ nhẹ. Cái luồng sống tảo phạt nó nhẹ. Nhưng khi đi coi ông thầy phong thủy, ông tới ông nói sai quá, cái tủ lạnh không được đặt đây. Còn anh thờ Phật ở đây mà kế bên anh đặt tủ lạnh, thịt cá trong không được. Anh thờ Phật mà kế bên anh để cái loa, cái dàn âm ly, cái tivi không được. Nói mà về, tôi về rồi xong không sửa, cứ theo như vậy thì lập tức bị tạo phạt ngay tức thì. Thế thảm luôn. Trời ơi, tôi rước ông thầy phong thủy về mà sao bây giờ nhà tôi còn loạn gấp 5, gấp 10 lần nữa. Bởi vì sao? Bứt dây động rừng. Ủa, người ta đã góp ý như vậy rồi mà không sửa. Mà không sửa thì loạn lên hết. Cái dòng trượt khí này nó sẽ mạnh, dũng mạnh lên gấp 5, gấp 10 lần. Nó tảo phạt và ngóc đầu không kịp. Bây giờ nói, ủa tôi đã cất công tôi đi mấy trăm cây số, tôi lên tận đây tôi cầu kiến, mà bây giờ cổ chỉ làm sao mà giờ làm xong còn thế thảm hơn nữa. Bởi vì sao? Tôi nói dịch chuyển vậy không chịu dịch chuyển. Thí dụ đi, thôi giờ chỗ đó mình thờ quen rồi, giờ mình cứ thờ tiếp. Tôi nói không, nếu giờ nhờ tôi dịch chuyển mà tại cái cửa điện trên núi đó tôi không làm. Không được, sai cách rồi. Sai cách mà tôi giúp các bạn thì chẳng khác nào là tôi vẽ đường hưu trại mà vẽ bậy. Bởi vì cái điều này không có đủ chánh cách. Là các bạn không được phép thờ khi mà chánh quyền sở tại không đồng ý. Khi các bạn không để trường mặt ra giữa nhân gian mà với một cái áo mà chưa đủ chính danh để đi giữa ánh sáng mặt trời. Thì các bạn muốn vậy, các bạn phải chỉnh sửa. Nếu các bạn chỉnh sửa theo cái cách mà tôi góp ý các bạn thì tôi hỗ trợ các bạn. Nếu các bạn đồng ý chỉnh sửa tất cả theo cái cách mà tôi góp ý, theo cái nơi đặt ban đặt bệ, thì tôi hỗ trợ các bạn có thể từ A đến Z. Và tôi bảo đảm các bạn, tôi thỉnh linh điển nào linh điển nó nhập tượng, tôi bảo đảm 100%. Nhưng tôi nói là nhập tượng không phải là nhập về lúc nào không có cha có mẹ. Tại nhà thờ vị Lê Pháp đây, cha mẹ chỉ về khi nào mình cầu rước. Như hồi nãy tôi cầu rước mẫu Du Trì, mẫu nói bằng giọng rất giận dữ: ta không về. Mẫu không bằng lòng. Tại vì sao vậy? Trời đất ơi, mẫu Du Trì chủ quản toàn cục cho mẫu đứng hầu, cho mẫu đứng hầu rõ ràng luôn. Thấy chưa? Cho nên là các bạn thống khổ, và mẫu cũng không trợ các bạn, mà mẫu sẽ hất hủi các bạn. Bởi vì các bạn sai ban bể rồi. Đó. Bây giờ chỉnh sửa lại đi. Nếu không chỉnh sửa thì tôi không giúp được các bạn. Mà nếu bây giờ tôi giúp được các bạn thì tôi nói sao các bạn phải nghe y vậy. Tôi bảo đảm các bạn, nếu tôi án lên mà điển không thiên, mà linh tượng không thiên, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn ở đây tôi thua, tôi không giúp các bạn được. Bởi vì các bạn thờ sai, các bạn thờ không có đúng cách, các bạn thờ loạn đã chi thế. Ngai minh chủ không ra ngai minh chủ, ngai thần nhảy lên chiếm dụng ngai chủ, phải chưa? Cho nên là rồi ngai tịnh với ngai động, ông tịnh với ông động cho ngồi kế bên, nhưng không biết là cái ông động này là cha của ông tịnh này. Bây giờ đem ông động này cho ông ngồi giặc quan bên hầu, còn ông tịnh này, ông con này cho ở giữa tam bảo, sai quá trời, phải chưa? Rồi đồng ý chưa? Rồi xong, còn gì khác nữa không? Còn gì khác nữa không?
Năm ngoái là có một cái đi sát khác á, mà vai cậu về xong cái nói con là bây giờ tao giao cho mày một việc, giờ chồng mày một việc mày có làm không, thì con mới nói là giờ con không dám. Cậu mới nói là mày ngu quá, cha mẹ giao việc cho mày mày chối. Cái con mới nói thì nếu mà cậu thấy con đủ khả năng thì cậu giao, mà cậu thấy con không đủ khả năng thì thôi, chứ con sợ con làm không tròn, chứ không phải là con từ chối cái gì. Thì cậu mới làm thinh, thì sau này cậu về trên đền thì cậu nói với vợ chồng con là phải thỉnh hai vị Long Thần Hộ Pháp đứng trước hai bên cửa cô, là nói với con như vậy, bắt hai vợ chồng con phải quỳ lại để hứa trước cái tâm bảo. Thì đâm ra là cái hôm đó cái người mà về sau này là có thỉnh về thì con có gửi tiền, người kia thỉnh nhưng mà con gửi tiền. Rồi con cũng sợ sai nhiều quá, rồi con thật sự là vợ chồng con đúng là gặp nạn lớn luôn. Nhưng mà con hôm nay con về con muốn cầu cứu cô đi, cô giáo hóa giải giùm cho con. Vậy cô xoay căn cho anh em mình để con đi, còn cái gì sai sót cô chỉ dạy. Giờ con như rắn mất đầu, con không biết gì hết. Con chỉ muốn phụng sự thôi, còn con không muốn làm một cái vị gì trong cái tam bảo hết. Con không muốn làm lớn làm nhỏ, con chỉ muốn phụng sự bằng cái tâm của con thôi. Con lo được gì?
Bữa nay không có cái người chủ của cái điện đó.
Dạ hôm nay
chủ rừng cao su không có, chủ cao su
có nói mà chị về cái nhà có việc gì là không lên kịp. Dạ.
Cái này nó đã nhiều quá rồi, hơn một tiếng đồng hồ.